Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay chính xác là sứ điệp của lời Chúa trong Chúa Nhật 25 mùa thường niên. Câu ấy như sau: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Có lẽ đối với chúng ta câu này không xa lạ, chúng ta đã nghe rất nhiều lần. Chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít thời gian mà phụng vụ cho phép để tìm hiểu về sứ điệp của lời Chúa. Bởi vì sứ điệp của lời Chúa tuần này đụng chạm đến một vấn đề được coi là rất gai góc của đời sống con người nói chung và đời sống người tín hữu nói riêng. Chúng ta không có bản văn ở trong tay, nhưng nếu chúng ta nhìn vào bản văn, chúng ta sẽ thấy một điều rất lạ. Câu ấy là: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Danh từ Thiên Chúa viết hoa thì đã đành đương nhiên rồi, nhưng mà danh từ tiền của cũng được viết hoa. Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều này trong mấy ngày qua, và tôi quyết định thử tìm hiểu xem nó là cái gì. Nó là cái gì? Thật ra thì tôi chưa nghe được học hành một cách cẩn thận bài bản về giải thích về chỗ này, nhưng tôi thử trình bày xem quý ông bà và anh chị em xem có nghe được không. Thiên Chúa thì viết hoa thì ok, ngon. Nhưng mà ở đây tiền của cũng viết hoa. Nếu ai muốn kiểm tra thì lên đây tôi đưa cho xem bản văn. Thiên Chúa thì viết hoa, nhưng mà tiền của cũng viết hoa thì điều đó có nghĩa là gì? Dường như người ta muốn biến tiền bạc, tiền của thành một vị thần, để rồi phải viết hoa nó. Đúng là như vậy. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách cẩn thận, chúng ta thấy điều đó là có lý. Bởi vì đầu tiên nó nói với chúng ta rằng nó là điều rất cần thiết cho đời sống, và ai cũng phải công nhận điều đó rất cần tiền, tiền bạc cho cuộc sống. Bởi vì nếu không có tiền bạc thì chúng ta sẽ sống làm sao, chúng ta sẽ đi lại làm sao, chúng ta sẽ ăn ở làm sao, vân vân. Đầu tiên là nó là điều rất cần thiết, nó thuyết phục chúng ta rất cần thiết. Sau khi chúng ta đã chấp nhận nó là điều vô cùng cần thiết cho đời sống, thì nó tiếp tục thuyết phục chúng ta rằng nó rất quyền năng. Nó rất quyền năng. Nó quyền năng đến cái mức mà có tiền thì mua tiền cũng được. Nó rất quyền năng. Và ngày nay thì người ta còn nói rằng thì là cái gì mà không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Và dường như đúng. Và dường như đúng. Và nếu như nó quyền năng như thế thì hình như nó cũng như là Thiên Chúa vậy. Và vì thế cho nên từ cái chỗ nó thuyết phục chúng ta rằng nó rất cần thiết, rồi nó thuyết phục chúng ta rằng nó quyền năng tối thượng, và dường như nó cũng muốn cạnh tranh quyền năng với Thiên Chúa, để rồi con người từ lúc nào không hay đã đi vào vòng kiểm tỏa của nó, đã đi vào sự sai khiến của nó, và tiền đích thực trở nên một vị thần, tiền đích thực trở nên đấng tối cao đối với con người. Cho nên Chúa Giêsu đã báo với chúng ta, đã cảnh giác chúng ta rằng không thể làm tôi Thiên Chúa đồng thời cũng làm tôi tiền của được. Không phải con người bây giờ đâu, nhưng mà con người mọi thời đại, cái cám dỗ tiền bạc này là một cơn cám dỗ dai dẳng triền miên, ở mọi người, ở mọi lĩnh vực, trong mọi lĩnh vực, cả đạo cả đời. Chúng ta trở về với bản sách thánh thứ nhất, thời ngôn sứ Amos. Dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu thương, che chở, bao bọc. Vậy mà họ lại cảm thấy rằng đạo mới nghĩa gì, Chúa với bà gì mà cản trở chúng tôi làm ăn. Họ bảo rằng bao giờ mùng một qua đi để chúng ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày sa mát để ta bày thóc ra. Có nghĩa là gì? Họ phàn nàn, họ kêu trách, họ khó chịu bởi vì trong đạo có những ngày nghỉ lễ, bao giờ cho hết ngày đó để chúng tôi còn làm ăn. Bao giờ mùng một qua đi, bao giờ hết ngày sa bát rồi họ làm ăn làm sao? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lịch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Để rồi làm gì? Ta sẽ vơ vét hết tiền bạc. Đến nỗi người nghèo phải bán mình để làm nô lệ. Lúc bấy giờ tiền bạc đã đích thực trở thành vị thần để họ tìm kiếm, để họ khao khát, để họ như là tôn thờ vậy. Và họ tưởng rằng như thế là họ đang thắng lợi. Họ tưởng rằng như thế là họ đang thành công. Họ tưởng rằng như thế là họ đang thành đạt. Nhưng nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy danh người mà thề. Đức Chúa lấy danh người, danh kiêu hãnh của nhà Gia-cóp mà thề: ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng đâu. Tiếng Chúa vang lên như là tiếng sét, như là tiếng sấm rền vang trời, để cảnh báo cho những kẻ chỉ chạy theo đồng tiền mà tôn thờ nó rằng: ta sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên bất cứ một hành vi nào của chúng. Thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu đã trải qua kiếp con người như chúng ta, 30 năm ở nhà Nazareth với cha mẹ là Thánh Giuse và Đức Maria, 3 năm ngược xuôi đất nước Palestine. Chúa Giê-xu hiểu quá rõ cái đồng tiền nó có nghĩa là gì. Đức Giê-xu đến trong thế gian, Ngài đã chọn để sinh ra ở nơi người ta nhốt súc vật. Và khi chết, Chúa trần trụi trên thập giá, không để lại cho Đức Mẹ cái thẻ ATM nào hết, cũng chẳng để lại cho Đức Mẹ cái giấy gửi ngân hàng. Trần trụi và chôn trong một ngôi mộ đi mượn. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng đó là một sự chọn lựa. Đó là một sự chọn lựa có chủ đích. Và vì thế Ngài mới có thể nói: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó bởi vì nước trời là của anh em. Và như bài tin mừng hôm nay, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Cám dỗ này chúng ta hiểu rất rõ. Và không những là nó chỉ là những việc của ngoài xã hội, ngoài đời, nhưng mà nó nằm ngay chính trong hội thánh, nằm ngay chính trong nơi con cái của Chúa. Nếu chúng ta đọc lịch sử giáo hội, chúng ta sẽ thấy vào thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, xã hội của Chúa trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về vấn đề tiền bạc. Về vấn đề tiền bạc, giáo hội đã trải qua một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng. Nhưng bởi vì đây là giáo hội của Chúa, cho nên Chúa đã thương, và Chúa sai các vị thánh để đến để cứu chữa giáo hội. Trong đó có Thánh Francisco Assisi, một vị thánh nghèo khó, một vị thánh ăn mày ăn xin, vị thánh mà Đức Thánh Cha bây giờ nhận tên thánh của Ngài, làm tông hiệu giáo hoàng của Ngài. Thánh Francisco Assisi hay là Thánh Đa Minh cũng là những vị thánh, là vị thánh đồng thời ấy. Giáo hội của Chúa cũng lâm vào cơn cám dỗ của tiền bạc, bởi vì người ta có thể mua được chức tước ở trong giáo hội. Tôi nghe các cha dạy rằng thì là vào cái thời kỳ ấy, ví dụ như là hiến cho tòa thánh, hiến dâng cho giáo hội một cái vùng đất nào đấy nhiều tiền, thì có thể ban cho một tước hồng y, có thể một thanh niên 20-25 tuổi là cho làm hồng y. Hồng y ấy làm gì? Hồng y làm gì biết làm cái gì? Làm gì có tâm hồn? Làm gì có phải là người mục tử? Chỉ là cái chức thôi. Để rồi ngày ngày đi câu cá, ngày ngày đi săn bắn thế thôi. Lịch sử của giáo hội đã có những thời kỳ đen tối như thế, bởi vì đã lâm vào cơn cám dỗ của tiền bạc. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, nói như thế không phải là để chúng ta bới móc giáo hội hay nói xấu giáo hội, nhưng mà để chúng ta thấy rằng một thực tế rằng đó là một cơn cám dỗ rất khủng khiếp, rất mạnh, và nó không tha bất cứ một ai. Không tha bất cứ một ai. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta như thế, Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta như thế. Để rồi chúng ta cố gắng trong hoàn cảnh của mình, cố gắng trong cuộc đời của mình, sống sứ điệp mà Chúa loan báo, chỉ thờ Chúa mà thôi, chỉ thờ Chúa và coi tiền bạc quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta sống. Và bởi vì nó là phương tiện cho nên chúng ta có thể đóng góp vào việc công ích, và nhất là biết san sẻ với anh chị em khó khăn. Amen.